Tôi không bắt nàng lặp lại lời thề nữa. Nàng về nhà rồi nhưng cũng không nói cho kế lão nghe, chỉ nói nàng bị lạc đường trong sa mạc, đi mỗi lúc một xa. May gặp được một đoàn lái buôn đi lạc đà, mới khỏi chết khát trên bãi cát. Từ đó, cứ 10 ngày nửa tháng, Lý Văn Tú lại đến nơi ở của Hoa Huy vài ngày. Nàng sợ gặp lại bọn cướp, khi ra đi, luôn luôn mặc đồ đàn ông cát tất khắc. Trong mấy ngày đó, Hoa Huy tận lực dạy nàng võ công. Lý Văn Tú trong lòng cũng không có gì phải nghĩ ngợi, thành thử một lòng một dạ học võ. Quả nhiên cao đồ gặp được minh sư, tiến bộ rất nhanh. Cứ thế 2 năm trời, Hoa Huy vẫn thường than thở. Với bản lĩnh của con bây giờ, trên giang hồ đã vào hàng nhất lưu cao thủ, nếu như về đến Trung Nguyên, chỉ ra tay là đã nổi tiếng rồi. Thế nhưng Lý Văn Tú đâu có nghĩ đến chuyện quay về Trung Nguyên, hay được nổi tiếng trên chốn giang hồ gì gì đó. Thế nhưng muốn báo thù cho gia gia má má, muốn khi gặp bọn cướp không bị chúng xâm hại, thì không thể không luyện võ công. Trong nơi sâu kín nhất của lòng nàng còn một ý niệm là, nếu như ta học võ giỏi rồi, ta có thể cướp Tô Phổ lại. Thế nhưng ý nghĩ đó, nàng không dám nghĩ đến nhiều. Mỗi khi nghĩ đến, mặt nàng lại đỏ bừng. Nàng tuy không dám nghĩ đến nhiều, nhưng ý nghĩ đó nằm sâu trong tim, và càng ngày nàng ở với kế gia gia càng ít, ở lại với sư phụ mỗi lúc một nhiều. Kế lão đôi lần hỏi, nhưng nàng không chịu nói. Biết từ bé tính tình nàng đã cứng đầu, đã định làm gì là không thay đổi, nên cũng không hỏi thêm nữa. Chương 4. Gặp lại cừu nhân. Một hôm, Lý Văn Tú cởi con ngựa trắng từ nơi sư phụ quay về nhà. Đi được nửa đường, bỗng thấy ráng đỏ hiện đầy trời, khí hậu sa mạc thay đổi thất thường, gió bớt mỗi lúc một mạnh, xem ra một cơn bão tuyết lớn đang kéo đến. Nàng dục ngựa phóng nhanh, thấy những người chăn cừu đang lùa gia súc về chuồng, trên trời chim chóc không còn thấy con nào nữa. Nàng về gần đến nhà, bỗng nghe tiếng gió ngựa lộp cộp, một người phóng ngựa tới. Lý Văn Tú hơi kinh ngạc. Hiện nay bão tuyết đến nơi, sao lại còn ai ra khỏi nhà đây? Tiếng gió ngựa đến gần, thấy trên lưng là một người khoác một tấm áo khoác bằng len đỏ, chính là một cô gái cáp tất khắc. Nhãn lực Lý Văn Tú bây giờ khác xa 2 năm trước, từ xa đã nhìn rõ cô gái đó thân hình mảnh dẻ, mặt mũi xinh xắn, chính là A Mạn. Lý Văn Tú không muốn hai người gặp nhau, xoay đầu ngựa, chạy đến phía nam một ngọn đồi nhỏ, nấu mình sau tàn cây. Nàng thấy con ngựa của A Mạn cũng chạy về hướng ngọn đồi. Vừa đến bên chân núi, bỗng huýt một tiếng còi. Trên đám cây trên đồi cũng có tiếng đáp lại. A Mạn nhảy xuống ngựa, một người đàn ông chạy đến bên nàng, hai người ôm chặt lấy nhau, nở những trận cười giòn giả. Người thanh niên kia nói, sắp có bão tuyết đến nơi rồi, sao nàng còn ra đây? Chính là tiếng của Tô Phổ. A Mạn cười đáp, anh chàng ngốc này, sao chàng biết là sắp có bão tuyết, vậy mà vẫn còn liều mình đứng đây đợi ta? Tô Phổ cười đáp, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau nơi đây, so với ăn cơm còn quan trọng hơn, dù phải xông vào đao kiếm, ta cũng vẫn đến đây chờ nàng. Hai người sánh vai ngồi trên ngọn đồi, thủ thỉ những lời yêu thương âu yếm. Lý Văn Tú chỉ cách gốc cây, không khỏi ngẩn ngơ. Tiếng hai người có lúc rất lớn, nghe thật rõ ràng, có lúc lại chỉ thì thầm, không nghe thấy gì cả. Cũng có khi hai người không biết nói chuyện gì vui, mà đột nhiên cùng cười rộ cả lên. Thế nhưng dù hai người có nói lớn, Lý Văn Tú cũng chỉ vào tay này, ra tay kia. Nàng chẳng muốn nghe lén hai người nói chuyện tình. Trước mắt nàng chỉ thấy hai đứa trẻ, một nam một nữ, ngồi nói chuyện trên triền cỏ. Đứa con trai là Tô Phổ, đứa bé gái chính là nàng. Hai người đang kể chuyện xưa, những chuyện gì thì nàng cũng quên rồi, nhưng hình ảnh 10 năm trước vẫn còn hiện rõ ra trước mắt. Tuyết từng mảng như lông ngỗng rơi xuống, phủ lên trên mình ba con ngựa, trên ba người. Tô Phổ và A Mạn đang nói chuyện vui, chẳng để ý đến, còn Lý Văn Tú cũng không cảm thấy gì. Bông tuyết bắt đầu tụ lại trên đầu ba người, cả ba đầu tóc đều trắng xóa. Vài mươi năm sau, tóc cả ba người cũng đều sẽ bạc, thế nhưng Tô Phổ và A Mạn vẫn còn nói cười vui vẻ, còn Lý Văn Tú hẳn vẫn tịch mịch cô đơn. Nàng vẫn còn nhớ đến người xưa, nhưng liệu trong lòng người xưa có còn chút nào hình bóng của nàng không? Đột nhiên trên cành có những tiếng kêu lộp bộp, A Mạn và Tô Phổ, hai người cùng nhóm dậy kêu lên. Mưa đá rồi, mau về thôi! Hai người liền nhảy lên ngựa. Lý Văn Tú nghe hai người kêu lên cũng giật mình tỉnh mộng, thấy những mảnh băng bằng ngón tay đã rơi trên đầu, trên mặt, trên tay, thật là đau đớn. Nàng vội vàng cởi chiếc mũ lông trên yên trùm lên đầu, rồi phi ngựa chạy về. Khi về đến cổng, nàng đã thấy hai con ngựa buộc dưới hiên. Một con chính là ngựa A Mạn cởi. Lý Văn Tú ngạc nhiên. Hai người đến nhà ta làm gì thế này? Lúc này, mưa đá mỗi lúc một lớn, nàng liền dắt ngựa đi theo cửa sau mà vào, nghe tiếng oang oang của Tô Phổ. Lão bá bá, mưa đá lớn quá, chúng tôi chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Kế lão đáp, bình thời có mời các vị cũng không đến, để lão xuống đùng một ấm trà. Từ khi bọn Tấn Uy, Tiêu Cục đến Thảo Nguyên cướp bóc, người Cáp tức khắc cực kỳ thù hận người Hán. Tuy kế lão ở đây đã lâu, người Cáp tức khắc tính tình lại hiếu khách, không đến nỗi tống cổ lão ra khỏi vùng, nhưng tất cả đều rất ít lai giảng. Chỉ khi nào có chuyện đại hỷ, người ta mới đến mua rượu của ông. Chỉ khi nào gia súc bị bệnh không cách nào trị được, người ta mới đến mời lão chữa giùm. Lều của A Mạn và Tô Phổ lúc ấy lại ở xa, nếu không phải vì tránh bão tuyết thì có khi đến 10 năm nữa, chưa chắc họ đã đến nhà lão một lần. Kế lão xuống bếp, thấy Lý Văn Tú mặt mày đỏ gay, đang ngơ ngẩn xuất thần, nói, à, người đã về. Lý Văn Tú vội vàng nhảy tới, giơ tay bịt miệng lão lại, ghé tai lão nói thầm. Đừng để cho họ biết, điệp nữ đang ở đây nha. Kế lão lấy làm lạ, nhưng cũng gật đầu. Một lúc sau, kế lão đem rượu, sữa dê, bơ sữa dê, hồng trà ra để tiếp khách. Lý Văn Tú ngồi bên bếp lửa, văng vẳng nghe thấy tiếng cười nói của Tô Phổ và A Mạn từ trên nhà vọng xuống, khiến một ý nghĩ nàng không sao chế ngự nổi. Ta muốn ra gặp chàng, nói với chàng vài câu. Thế nhưng nàng lại nhớ ngay đến những lời chửi rủa của cha Tô Phổ và cái roi của lão. Tuy đã 10 năm qua, nhưng không lúc nào tiếng roi của Tô Lỗ Khắc lại không gian gian trong đầu nàng. Kế lão quay lại bếp, đưa cho nàng một bát trà nóng trộn gián sữa, trong ánh mắt lộ đầy vẻ từ ái. Hai người sống chung đã 10 năm, thật chẳng khác nào ông nội với cháu gái. Hai bên lo lắng cho nhau, người kia suy nghĩ gì trong lòng, người này cũng hiểu cả. Tuy nhiên hai người vì không phải là ruột thịt, nên không có được cái cảm ứng tương liên như tình ông cháu thực. Lý Văn Tú đột nhiên hạ giọng nói, điệt nữ không thay quần áo, giả làm một thanh niên Cáp tất khác, đến nhà xin tránh bão tuyết. Gia Gia đừng để lộ ra nha. Không đợi kế lão trả lời, nàng lẻn qua cửa sau, dắt con ngựa trắng xông vào trong trận bão đang mịt mù trời đất, lặng lẽ đi thật xa. Nàng đi một mạch đến hơn một dặm, mới nhảy lên lưng con ngựa chạy một vòng, rồi tiến về phía cửa trước. Trong cơn bão, tưởng như mây đen trên trời như sắp ép xuống đầu. Nàng sống nơi hồi cương 12 năm, chưa bao giờ thấy trời đất lại quái lạ đến thế. Trong lòng không khỏi sợ hãi, vội giục ngựa chạy thẳng đến cửa nhà giơ tay gõ, nói tiếng cáp tất khắc. Làm ơn cho vào, làm ơn cho vào đi. Kế lão mở cửa, cũng dùng tiếng cáp tất khắc hỏi lại. Huynh đệ, cái gì thế? Trận bão tuyết này không thể đi được, lão trượng, làm ơn cho tại hạ tránh gió tuyết ở quý xá một lát. Được chứ, có ai đi ra ngoài mà mang theo nhà mình được đâu. Đã có hai người bạn khác cũng đang tránh tuyết ở trong này rồi, mời ông bạn vào đây. Nói xong, lão nhường cho Lý Văn Tú tiến vào rồi lại hỏi. Huynh đệ đi đâu đây? Tại hạ định đi lên vùng Hắc Thạch, không biết còn bao xa. Trong bụng nghĩ thầm, kế Gia Gia đóng kịch giỏi lắm, không có chút sơ hở nào. Kế lão giả vờ kinh ngạc nói, ui chà, nếu muốn đi Hắc Thạch hả, thì thời tiết xấu như thế này, hôm nay vô luận thế nào cũng không thể đến được đâu. Chi bằng nghỉ lại đây một đêm, sáng mai hẳn đi, chứ không thì lạc đường mất chứ chẳng chơi. Dân, thế cũng được. Nàng đáp rồi đi vào nhà, phủi sạch tuyết bám trên người. Tô Phổ và A Mạn, hai người ngồi sánh vai bên một lò sưởi. Tô Phổ cười nói, huynh đệ, bọn ta cũng đang tránh tuyết đây, mời lại sưởi chút cho ấm. Lý Văn Tú đáp, xin đa tạ huynh đệ. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh y. A Mạn mỉm cười chào khách. Tô Phổ không gặp Lý Văn Tú 7-8 năm nay. Nàng từ một cô gái nhỏ đã thành một thiếu nữ, lại mặc giả trai, làm sao y còn nhận ra được. Kế lão đem đồ ăn thức uống lên. Lý Văn Tú vừa ăn vừa hỏi tên tuổi ba người, nói mình tên là A Tư Thác, là một mục nhân ở bộ lạc Cát Tất Khắc cách đây 200 dặm. Tô Phổ không ngừng đến bên cửa sổ nhìn ra xem xét bầu trời. Thật ra chỉ cần nghe tiếng gió thổi vào tường, không nhìn mây cũng biết được rằng chưa thể lên đường được. A Mạn lo lắng nói, đại huynh nghĩ gió có thổi bay cái nhà này đi được không? Tô Phổ nói, ta lo là lo tuyết rơi xuống quá nhiều, nóc nhà chịu không nổi, để ta leo lên mái nhà xúc bớt tuyết đi. A Mạn nói, nhưng đừng để gió thổi huynh bay xuống đấy nhé. Tô Phổ cười đáp, dưới đất tuyết đóng dày thế này, dù có bị ngã xuống cũng không chết đâu. Lý Văn Tú tay run run cầm bát trà, trong đầu không biết bao nhiêu là ý nghĩ đang xáo trộn, không biết thế nào cho phải. Người bạn hồi thơ ấu nay ngồi ngay bên cạnh mình, y có thật là không nhận ra mình không? Hay là biết đó mà giả vờ như không biết? Y đã hoàn toàn quên hẳn mình, hay trong lòng vẫn còn nhớ nhung nhưng không muốn cho A Mạn biết? Trời tối dần, Lý Văn Tú ngồi xa một bên. Tô Phổ và A Mạn tay cầm tay, nho nhỏ chuyện trò những câu người ngoài thấy hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng đối với một cặp tình nhân thì là những lời yêu thương ngọt ngào vô kể. Ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt hai người, lúc mờ lúc tỏ. Lý Văn Tú ngồi ngoài vòng lửa sáng. Đột nhiên, Lý Văn Tú nghe thấy tiếng ngựa đạp trên tuyết, một người đang cưỡi ngựa chạy về hướng căn nhà. Thảo nguyên tuyết đóng đã nhiều, mỗi bước chân ngựa mất nhiều hơi sức nên chạy không thể nào nhanh được. Tiếng chân ngựa càng lúc càng gần, kế lão cũng đã nghe thấy, lẩm bẩm nói. Lại có một người đến tránh bão tuyết nữa đây. Tô Phổ và A Nạn hoặc chưa nghe thấy, hoặc nghe thấy mà không để ý, hai người vẫn nắm tay nhau thủ thỉ chuyện trò. Một lúc sau, người cưỡi ngựa đã đến trước cửa. Tiếp đến là tiếng đập cửa bình bình. Tiếng đập thật là thô bạo, không lễ độ như kẻ đến xin tá túc. Kế lão nhíu mày, đi ra mở cửa. Chỉ thấy một hán tử cao to, mặc áo da cừu, râu ria xồm xoàm, bên hông đeo một thanh trường kiếm, lớn tiếng nói. Bên ngoài gió tuyết lớn quá, ngựa chạy không nổi. Giọng nói tiếng cáp tức khắc chưa sỏi, mắt gườm gườm, nhìn những người trong nhà như dò xét. Kế lão đáp, mời vào trong uống một chén rượu. Nói xong, bưng một chén rượu đưa cho y. Người kia uống một hơi cạn sạch, liền ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cởi áo ngoài ra, thấy hai bên hông đeo hai thanh đoản kiếm sáng lấp loáng. Một thanh kiếm cán vàng, một thanh kiếm cán bạc. Lý Văn Tú vừa nhìn thấy hai thanh tiểu kiếm, trong lòng chấn động, cổ họng dường như có vật gì chặn lại, mắt hoa lên một trận nghĩ thầm. Đây là song kiếm của má má ta. Khi Kim Ngân tiểu kiếm tam nương tử chết đi, Lý Văn Tú tuy còn nhỏ, nhưng đôi kiếm này nhận biết ngay, không thể nào lầm được. Nàng đưa mắt liếc nhìn gã kia, nhận ra ngay, gã chính là một trong ba tên thủ lĩnh năm xưa, chỉ huy cả bọn đuổi theo truy sát gia gia má má nàng. Tuy đã 12 năm qua, tướng mạo nàng đã hoàn toàn đổi hẳn, nhưng một gã hơn 30 tuổi, có thêm 12 năm cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Nàng sợ y nhận ra mình, không dám nhìn y lâu, nghĩ thầm. Nếu không phải vì trận bão tuyết này, thì ta đâu có gặp lại Tô Phổ, cũng đâu có gặp lại gã ác tặc này. Kế lão nói, khách nhân từ đâu đến đây, có đi đến nơi nào xa không? Gã kia ậm ừ, tự mình rót uống một chén rượu nữa. Khi đó, cả năm người ngồi quanh đống lửa. Tô Phổ không còn có thể nói chuyện riêng với A Mạn được. Y nhìn kế lão chăm chăm một lúc rồi nói, lão bá bá, ta muốn hỏi thăm một người. Ai vậy? Cậu muốn hỏi thăm ai? À, là người hồi bé hay cùng ta chơi đùa, một cô bé người Hán. Y nói đến đây, tim Lý Văn Tú bỗng thót lên, rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào y. Tô Phổ nói tiếp, cô ta tên là A Tú, về sau đã 8-9 năm rồi ta không còn gặp cô ta nữa. Cô ta ở chung với một ông già người Hán, chắc là lão phải không? Kế lão tằng hắn vài cái, nhìn mặt Lý Văn Tú để hỏi xem ý thế nào, nhưng Lý Văn Tú quay đầu sang chỗ khác, lão không biết phải trả lời sao cho phải, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tô Phổ lại nói, cô ta hát thật là hay, có người bảo rằng cô ta hát còn hay hơn tiếng chim thiên linh hót nữa. Thế nhưng mấy năm qua, ta không còn được nghe nàng hát nữa. Cô ta có còn ở đây nữa không? Kế lão ngập ngừng, ấp úng nói, không, cô ta không có ở đây. Lý Văn Tú xen vào, à, ngươi hỏi cô gái người Hán hả? Ta có biết đó, cô ta đã chết mấy năm rồi. Tô Phổ giật mình kinh hãi hỏi, ủa, cô ta chết rồi ư? Mà sao lại chết? Kế lão nhìn Lý Văn Tú nói, à, bị bệnh. Tô Phổ vành mắt đỏ hoe, nói, khi còn bé ta thường cùng y đi chăn cừu, y hát cho ta nghe nhiều bài lắm, cũng kể cho ta nghe nhiều chuyện cổ. Đã mấy năm không gặp, nào ngờ y đã chết rồi. Ôi, con bé thật là đáng thương. Kế lão thở dài, Tô Phổ nhìn ngọn lửa, lặng thinh xuất thần nói tiếp. Y nói già già má má đều bị người ta giết chết, lên đền cô khổ lạc loài đến đây. A Mạn hỏi, vị cô nương đó chắc là xinh đẹp lắm hả? Tô Phổ đáp, khi đó ta còn nhỏ, không nhớ nữa, chỉ còn nhớ y hát thật hay, mà kể chuyện cũng thật hay. Hán tử lưng đeo hai thanh tiểu kiếm đột nhiên hỏi, người nói là một cô gái người Hán hả? Gia gia má má cô ta bị hại, chỉ có một mình đến đây hả? Tô Phổ đáp, đúng đó, người có biết cô ta không? Gã kia không đáp lại hỏi tiếp, có phải cô ta cưỡi một con ngựa trắng đúng không? Tô Phổ đáp, đúng rồi, người có gặp cô ta rồi sao? Gã đàn ông đột nhiên đứng lại nhìn kế lão gằn giọng hỏi, y chết ở nơi đâu? Kế lão trả lời hàm hồ mấy câu, gã kia liền hỏi, y có để lại cái gì không? Mọi thứ người dứt hết đi phải không? Kế lão liếc y một cái lạ lùng hỏi, cái đó thì có can hệ gì đến ngươi đâu? Gã kia đáp, ta có một vật rất quan trọng bị con bé đó ăn cắp mất. Ta đi kiếm mãi mà không ra, đâu có ngờ nó đã chết rồi. Tô Phổ đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói, ngươi đừng có nói năng bừa bãi, A Tú ăn cắp đồ gì của ngươi? Gã kia đáp, ngươi thì biết gì mà nói. A Tú từ bé chơi với ta, nàng là một cô gái rất lương thiện, quyết không bao giờ lấy của ai cái gì. Vậy mà nó ăn cắp đồ của ta đó. Ngươi tên là gì? Ta xem ngươi không phải là người cáp tất khắc, không chừng là bọn cướp người Hán đó. Gã kia đi đến bên cửa mở rộng nhìn ra ngoài. Cửa vừa mở ra, một trận gió thổi ùa vào cuốn theo bao nhiêu bông tuyết. Chỉ thấy ngoài đồng gió thổi tuyết bay trắng xóa, người ngựa không cách gì đi được. Gã kia nghĩ thầm, bên ngoài không có ai, trong nhà chỉ có một đứa con gái, một ông già, một thanh niên ốm o gầy guộc, chỉ giơ tay là đánh ngã. Chỉ có thanh niên to khỏe này cho y vài cú đấm cú đá là xong. Nghĩ thế nên y không coi vào đâu, nói, là người Hán thì đã sao, ta họ Trần, tên Đại Hải, trên giang hồ có ngoại hiệu là Thanh Mãn Kiếm, ngươi có nghe đến bao giờ chưa? Tô Phổ đâu có biết quy củ giang hồ của người Hán ra sao, lắc đầu nói, ta chẳng nghe tới, ngươi có phải cường đạo người Hán chăng? Trần Đạt Hải nói, ta là tiêu sư, chuyên đánh ăn cướp để mưu sinh, sao lại là cường đạo được? Tô Phổ nghe thấy không phải là ăn cướp, nét mặt liền dịu hẳn xuống, nói, không phải ăn cướp người Hán thì không sao, ta đã nói trong số người Hán cũng có người tốt, nhưng cha ta nhất định không tin, từ rày ngươi không được nói A Tú lấy đồ của ngươi nữa. Trần Đạt Hải cười nhạt, cô gái đó chết rồi, sao ngươi còn nhớ đến làm gì? Tô Phổ đáp, khi cô ta còn sống là bạn của ta thì chết đi rồi cũng vẫn là bạn, ta không để cho ai nói xấu cô ta cả. Trần Đạt Hải không lòng dạ nào tranh biện với y, quay sang hỏi kế lão, những gì của cô bé đó để lại nay ở đâu? Lý Văn Tú nghe thấy Tô Phổ biện hộ cho mình, trong lòng cực kỳ kích động. Y không hề quên ta, không hề quên ta, y đối với ta thật có lòng. Nhưng khi nghe Trần Đạt Hải tra vấn những đồ đạc của mình để lại, không khỏi lấy làm lạ. Ta làm gì có lấy của y cái gì đâu, y tìm là tìm cái gì đây? Bỗng nghe kế lão hỏi lại, khách quan thất lạc cái gì thế? Tiểu cô nương đó rất là thành thật, lão hán tin chắc là nó nhất quyết không lấy cái gì của ai đâu. Trần Đạt Hải trầm ngâm một lúc rồi nói, đó là một bức họa đồ, đối với thường nhân thì thật vô dụng, nhưng vì đó là... đó là của tiên phụ chính tay vẽ, ta vẫn thường đi tìm bức họa đó. Nếu tiểu cô nương đó từng ở đây, không biết người đã từng nhìn thấy bức họa đó chưa? Kế lão đáp, bức họa đó vẽ cái gì vậy? Vẽ sơn thủy hay vẽ người? Trần Đạt Hải ngập ngừng, vẽ sơn thủy. Tô Phổ cười lạc nói, tranh vẽ cái gì cũng không biết, vậy mà dám vu cho người ta ăn cắp của mình. Trần Đạt Hải giận quá, xoẹt một tiếng rút ngay trường kiếm đeo bên hông ra, quát lên. Tiểu tặc, bộ ngươi không muốn sống hay sao? Lão gia giết người như ngoé, chẳng coi ra gì đâu nha. Tô Phổ cũng rút ngay đoạn đao đeo ở lưng ra, lạnh lùng nói. Muốn giết một người cáp tất khắc, e cũng không phải là chuyện dễ dàng. A Mạn nói, Tô Phổ, đừng chấp y làm gì. Tô Phổ nghe thấy A Mạn nói thế, từ từ tra thanh đao trở vào vỏ. Trần Đạt Hải chỉ một lòng muốn lấy bức địa đồ cao xương mê cung. Bọn chúng lang thang nơi sa mạc 10 năm, đi cả ngàn dặm khắp sa mạc Thảo Nguyên, cũng chỉ để tìm Lý Văn Tú. Bây giờ nghe được chút manh mối, tuy y tính tình hung ác, nhưng cũng biết việc nhỏ không nhịn, ắt hư chuyện lớn. Nên hầm hầm trừng mắt nhìn Tô Phổ, quay sang hỏi kế lão. Bức họa đó có thể nói là một bức địa đồ, vẽ địa hình sông núi trong sa mạc. Kế lão toàn thân hơi run rẩy nói, Sao ngươi lại biết bức địa đồ ở trong tay cô gái đó? Trần Đạt Hải nói, chuyện đó hoàn toàn chính xác, nếu ngươi đem bức địa đồ đó giao lại cho ta, thế nào ta cũng hậu tạ. Nói xong lấy từ trong bọc ra hai đỉnh bạc, dứt lên bàn. Dưới ánh lửa lấp loáng, sáng lóe lên. Kế lão trầm ngâm giây lát, chậm chậm lắc đầu nói. Ta chưa từng thấy bao giờ. Trần Đạt Hải nói. Ta muốn đi xem di vật của tiểu cô nương đó. Kế lão nói. Cái đó... Trần Đạt Hải giơ tay trái lên, rút phắt chiếc tiểu kiếm cán bạc, cắm phập một tiếng đâm ngay xuống bàn, nói, không có lôi thôi gì hết, để tự ta tìm xem. Nói xong, cầm ngay một cây nến bằng mỡ cừu, đẩy cửa đi vào phòng. Phòng y vào chính là phòng ngủ của kế lão, thoạt nhìn là biết ngay, tiện tay lục tung mấy cái rương, rồi đi qua phòng của Lý Văn Tú. Y thấy những quần áo Lý Văn Tú thay đổi ra, nói, chà, con bé lớn rồi mới chết hả? Lần này y lục soát thật là kỹ lưỡng, ngay cả quần áo khi còn bé của Lý Văn Tú, y cũng lật ra coi. Quần áo khi còn nhỏ của Lý Văn Tú đều là do mẫu thân may cho, khi lớn lên mặt không còn vừa, nhưng nàng vẫn cất kỹ lưỡng. Trần Đạt Hải vừa nhìn thấy những áo quần trẻ con thêu thùa sặc sỡ, nhớ lại tình cảnh 10 năm trước đuổi theo vợ chồng Lý Tam trên sa mạc, hớn hở kêu lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là nó rồi. Y lục tung hết tất cả đồ đạc trong căn phòng, bao nhiêu quần áo đều cắt ra để xem xét, nhưng nào có thấy bức địa đồ ở đâu. Tô Phổ thấy y ngang ngược phá hoại di vật của Lý Văn Tú, mấy lần nắm đao toan đứng lên, nhưng lần nào cũng bị A Mạn ngăn lại. Kế lão thỉnh thoảng lại liếc Lý Văn Tú, thấy nàng vẫn chăm chăm nhìn ngọn lửa, đối với hành vi hung bạo của Trần Đạt Hải, làm như nhìn mà không thấy. Kế lão trong lòng băn khoăn. Trước lưỡi dao của gã khách hung bạo này, không biết y tính sao. Lý Văn Tú xem thần tình Tô Phổ, trong lòng thấy vừa thê lương, lại vừa êm dịu. Y vẫn còn nhớ đến ta, chỉ vì muốn bảo hộ di vật của ta, đã toan rút đao thí mạng với người khác. Thế nhưng trong lòng nàng cũng lấy làm kỳ quái, tự hỏi. Gã ác tặc này nói ta ăn cắp địa đồ của y, không biết là bức địa đồ nào. Ngày đó, khi mẹ nàng sắp chết, có nhét một bức địa đồ vào áo nàng. Lúc đó nguy cơ cấp bách nên không kịp nói rõ cho nàng nghe. Đến khi mẹ con chia tay, không còn có dịp nào nhìn thấy nhau nữa. Bọn ăn cướp Tấn Huy tiêu cuộc 10 năm qua, đi mòn gót chân khắp các vùng Nam Bắc Thiên Sơn để tìm tung tích nàng. Chính Lý Văn Tú lại chẳng hay biết tí gì. Trần Đạt Hải tìm kiếm hồi lâu, không thấy manh mối gì, trong lòng cực kỳ thất vọng, đột nhiên gằn giọng hỏi. Phần mộ y ở đâu? Kế lão ngớ người, đáp. Chôn ở xa lắm, xa lắm. Trần Đạt Hải lấy từ trên tường xuống một chiếc xẻng nói. Người dẫn ta đi đi. Tô Phổ đứng lên quát lớn. Ngươi đến đó làm gì, hả? Trần Đạt Hải nói. Ngươi can thiệp được hả? Ta muốn đến đào mã y lên xem, không chừng bức địa đồ đó chôn theo y ở trong mộ cũng nên. Tô Phổ giơ đao chắn ngang cửa quát. Ta không để cho ngươi động đến phần mộ của y đâu. Trần Đạt Hải giơ cái xẻng lên, làm như thể muốn đánh xuống, miệng quát lớn. Tránh ra! Tô Phổ nghiêng qua bên trái, đao trong tay đã đâm tới. Trần Đạt Hải dứt chiếc xẻng rút trường kiếm nơi hông ra, nghe choang một tiếng, đao kiếm đã chạm nhau, hai người đều nhảy lùi về sau một bước, rồi lại lập tức xông lên đấu tiếp. Cái sảnh đường của căn nhà vốn không lớn gì, kiếm đao lại múa dung dúc, Kế Lão và A Mạn đều nép vào một bên đứng sát bên tường, chỉ một mình Lý Văn Tú đứng ngay trước cửa sổ. A Mạn xông tới, rút thanh tiểu kiếm Trần Đạt Hải cắm trên bàn ra, toan vào giúp Tô Phổ một tay, nhưng hai người đang đấu rất sát, nàng không cách gì hạ thủ được. Tô Phổ bây giờ đã được phụ thân Tô Lỗ Khắc đích thân truyền hết tài nghệ, đao pháp biến ảo, chiêu số cực kỳ tàn độc. Thoạt đầu Trần Đạt Hải lâm vào thế hạ phong, trong bụng không khỏi ngấm ngầm kinh dị. Không ngờ thằng nhãi cáp tất khắc này, võ công không kém gì các hảo thủ Trung Nguyên. Ngay lúc đó, đằng sau hơi có tiếng gió, một thanh tiểu kiếm ném tới chính là A Mạn bất ngờ đánh lén. Trần Đạt Hải vội vàng tránh qua bên phải, nghe xoẹt một tiếng, cánh tay trái đã bị đao của Tô Phổ rạch một đường. Y giận quá, dục, đâm luôn ba kiếm, sử dụng tuyệt kỹ thành danh là thanh mãn kiếm pháp. Tô Phổ chỉ thấy trước mắt mũi kiếm lấp loáng chẳng khác nào mãng xà phun nọc, không biết kiếm của y đâm về hướng nào. Y chưa kịp